Hà Nội là một trong số các tỉnh miền Bắc Việt Nam sẽ chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nếu một trong ba nhà máy điện hạt nhân của Trung Quốc bị rò rỉ phóng xạ, theo đánh giá của một đề án vừa được chính quyền thủ đô phê duyệt. Truyền thông trong nước hôm 24 tháng 5 cho hay, mối nguy từ nhà máy điện hạt nhân Trung Quốc được xem là một trong 10 rủi ro có thể trở thành thảm họa đối với thành phố Hà Nội. Ngoài các rủi ro khác như vỡ đê sông Hồng, ô nhiễm nguồn nước, cháy nổ, đổ sụp công trình, v.v. Cả ba nhà máy điện hạt nhân của Trung Quốc đều nằm ở vị trí rất sát với Việt Nam. Nhà máy điện hạt nhân Phong Thành ở Quảng Tây chỉ cách thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh của Việt Nam khoảng 50 cây số. Nhà máy điện hạt nhân Sương Giang trên đảo Hải Nam cách đảo Bạch Long Vĩ của Hải Phòng hơn 100 cây số và nhà máy điện hạt nhân Trường Giang ở Quảng Đông cách biên giới Việt Nam khoảng 200 cây số. Ngay từ khi bắt đầu hoạt động vào năm 2016, ba nhà máy điện hạt nhân của Trung Quốc đã khiến cho nhiều chuyên gia về năng lượng lên tiếng bày tỏ quan ngại và đòi hỏi phải có hệ thống mạng lưới quan trắc và cảnh báo phóng xạ sớm vì nguy cơ môi trường Việt Nam sẽ bị đầu độc bởi các nhà máy này. Theo đề án vừa được phê duyệt, nếu một trong ba nhà máy xảy ra rò rỉ, thì bụi phóng xạ có thể phát tán và làm ô nhiễm không khí, ô nhiễm nguồn nước ở Hà Nội. Hiện tại, việc xây dựng hệ thống mạng lưới quan trắc và cảnh báo phóng xạ môi trường của Việt Nam vẫn đang được tiến hành. Theo VN Express, Việt Nam đặt mục tiêu đến năm 2020 sẽ có 7 trạm đi vào hoạt động ở các tỉnh Quảng Ninh, Lạng Sơn, Lào Cai, Hà Nội và 2 địa điểm ở miền Trung. Trung Quốc hiện là quốc gia có tốc độ mở rộng sản xuất năng lượng hạt nhân nhanh nhất thế giới, theo Cơ quan Nguyên tử năng Quốc tế IAEA, kế đến là Nga. Năm 2015, một chuyên gia khoa học hạt nhân hàng đầu của Trung Quốc, He Jun-shin, từng cảnh báo rằng việc mở rộng nhanh chóng các nhà máy điện hạt nhân của Trung Quốc là điên rồ, vì quốc gia của ông đã không đầu tư đầy đủ vào việc kiểm soát an toàn cũng như phát triển chuyên môn đầy đủ. Tính cho đến thời điểm vào cuối năm ngoái, Trung Quốc đã có 38 nhà máy điện hạt nhân đang hoạt động và 19 nhà máy đang được xây dựng. Với tốc độ phát triển này, IAEA dự báo năm 2030, Trung Quốc sẽ xoán ngôi Mỹ, trở thành quốc gia hàng đầu về sản xuất năng lượng hạt nhân.
Đoàn tàu lửa từ Hà Nội đến thành phố Hồ Chí Minh chở 400 người, trong đó có 50 người nước ngoài, bị lật ở Thanh Hóa vào sáng sớm ngày 24 tháng 5, làm hai lái tàu tử vong. Báo Thanh Niên cho biết khoảng 0 giờ 30 phút ngày 24 tháng 5, 6 toa tàu của tàu SE-19 đi tuyến Bắc Nam bị lật khỏi đường ray sau khi tông phải một chiếc xe tải. Nơi xảy ra tai nạn thuộc xã Trường Lâm, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa. Báo Thanh Niên dẫn lời ông Vũ Hoàng Linh, chánh văn phòng Ban An toàn Giao thông tỉnh Thanh Hóa cho biết, thời điểm xảy ra tai nạn, trên tàu có hơn 400 hành khách, trong đó có khoảng 50 người nước ngoài. Vụ tai nạn khiến 6 toa tàu bị lật, trong đó có 4 toa chở khách, 1 toa chở hàng hóa và 1 toa phòng ăn đầu máy. 2 lái tàu tử vong tại chỗ, 11 người bị thương nặng được đưa đi cấp cứu. Báo Tiền Phong trích lời các nhân chứng nói, tại thời điểm vụ xảy ra tai nạn, rào chắn đường sắt không được đóng nên chiếc ô tô tải đã băng qua đường giao cắt khi đoàn tàu tới. Báo Tiền Phong trích lời ông Phạm Nguyễn Chiến, trưởng ban an ninh an toàn Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cho biết, hiện công an đã mời 2 nhân viên gác chắn đường sắt nơi xảy ra tai nạn để làm việc.
Bộ Công Thương Việt Nam hôm 24 tháng 5 cho hay, Bộ Thương mại Hoa Kỳ, DOC, vừa thông báo cho phép miễn trừ biện pháp áp thuế nặng nếu các doanh nghiệp xuất khẩu thép của Việt Nam chứng minh được sản phẩm được làm ra từ nguyên liệu không có xuất xứ từ Trung Quốc. Thông tin trên được đưa ra vài ngày sau khi Bộ Thương mại Mỹ ra thông báo áp dụng mức thuế chống bán phá giá 199% và thuế chống trợ cấp 256% đối với sản phẩm thép cán nguội nhập khẩu từ Việt Nam vì lý do có xuất xứ từ Trung Quốc. Thép chống rỉ của Việt Nam cũng phải đối mặt với mức thuế chống phá giá là 199,43% và thuế chống trợ cấp là 39,05% khi nhập vào Hoa Kỳ. Bộ Thương mại Mỹ cho rằng Trung Quốc đã tìm cách lẩn tránh các loại thuế trên bằng cách dùng chiêu chuyển sản phẩm thép sang Việt Nam để sơ chế trước khi đưa vào thị trường của Mỹ. Các nhà sản xuất thép Mỹ và châu Âu cáo buộc chiêu bán phá giá lượng thép thừa của Trung Quốc đã buộc các đối thủ cạnh tranh phải đóng cửa nhà máy và hàng ngàn người mất việc làm. Kết luận cuối cùng của Bộ Thương mại Mỹ được đưa ra sau một cuộc điều tra kéo dài từ tháng 11 năm 2016. Hiệp hội thép của Mỹ nói, động thái của Bộ Thương mại là bước quan trọng nhằm đóng lại một trong nhiều con đường đã được sử dụng để đưa thép bán phá giá và được trợ giá vào tràn ngập thị trường của Mỹ. Vào tháng 12 năm ngoái, Hoa Kỳ đã ra kết luận điều tra sơ bộ, giữ nguyên quan điểm áp thuế nặng lên sản phẩm thép của Việt Nam. Nhưng Hà Nội nhiều lần khẳng định, cáo buộc của Mỹ là không có cơ sở, không khách quan, và chủ nghĩa bảo hộ chính là lý do đằng sau của việc áp thuế này. Hồi đầu năm nay, một đại diện của Hiệp hội Thép Việt Nam còn khẳng định sẽ khởi kiện ra WTO nếu Mỹ vẫn quyết định đánh thuế trừng phạt thép Việt Nam, vì cho rằng quyết định này của Mỹ là vi phạm thông lệ quốc tế, vi phạm quy định của WTO và của luật pháp Mỹ. Tuy nhiên, sau khi Mỹ công bố kết luận cuối cùng, đại diện Cục Phòng vệ Thương mại thuộc Bộ Công Thương Việt Nam ngày 24 tháng 5 nói với báo Tuổi Trẻ rằng bộ này sẽ tiếp tục phối hợp với các doanh nghiệp để xử lý các yêu cầu về quy trình thủ tục của DOC nhằm được hưởng miễn trừ theo quy định. Và về lâu dài, sẽ làm việc với các nước để nắm bắt các thay đổi về quy tắc xuất xứ đối với sản phẩm thép để kịp thời cảnh báo cho các doanh nghiệp. Theo Hiệp hội Thép Việt Nam, mức thuế trừng phạt của Mỹ được áp dụng với khoảng 500% thép tôn mạ và 200% thép cán nguội của Việt Nam, là một hàng rào gần như chặn đứng việc xuất khẩu thép của Việt Nam sang thị trường Mỹ, một trong những thị trường lớn nhất của Việt Nam hiện nay.
Với người cao niên, bụi chuối, mục măng, khoảng sân và lụy tre làng như gắn vào máu thịt. Càng lớn tuổi, người ta càng gắn bó với đất quê như máu, như thịt, như hơi thở. Với những ai chấp nhận bỏ quê ra phố, chấp nhận kiếm sống lấy lất nơi thành phố, có vẻ như đó là điều bất hạnh nhất mà họ phải gánh chịu. Thời đại đất đai ngày càng trở nên đắt đỏ, chỗ ở trở thành đề tài gay gắt và khốc liệt. Những người già bỗng dưng trở nên bơ vơ, lạc lòng, không còn tất đất cắm dùi và từ dạ quê nhà ra phố kiếm sống. Có thể nói, đây là những trường hợp đặc biệt và hết sức éo le. Cũng có người vì con cháu khó khăn, thiếu tiền học, nên phải đi bươn bả giúp con cháu ăn học. Cụ Nguyễn Thị Nhờ hiện đang kiếm sống trên thị trấn Phố Hiến, Hưng Yên, chia sẻ với VOA.
Tại thôi, thân tôi một mình, tôi đi nhặt thế này. Tôi đi nhặt thế này để tôi ăn hàng ngày, tôi đi từ hôm mùng 1 Tết.
Bà Lê Thị Tình bỏ quê ra phố bán rau củ quả, chia sẻ với VOA.
Thu nhập hàng ngày bọn chị chỉ đủ tiền thức ăn, tiêu pha, ăn uống hàng ngày thôi, còn tiền học phải vay ngân hàng, vay kiểu như vay sổ tiết kiệm đấy, vay để lãi thấp người ta cho vay như là nhà nào không có đại học không cho vay lãi thấp.
Bà Đào Thị Liệu bán trái cây ở đền Trần Hưng Yên chia sẻ với VOA.
Cháu bây giờ hết nhiều tiền lắm, rồi đa phần là học thêm nhiều mà học thêm một tuần đó một giờ học này là có 30.000 một buổi học đấy, 30.000 một buổi học, rồi một tuần học thêm ba buổi.
Bà Lê Thị Tình bỏ quê ra phố bán rau củ quả chia sẻ với VOA.
Cháu đi làm mới ra trường xong đi làm chưa có tiền để trả tiền lãi tiền ngân hàng được, chỉ trả lãi hàng tháng thôi. Cháu đi làm thì trả lãi hàng tháng thôi, tiết kiệm vào một vài năm thì trả tiền số tiền ăn học sau mấy năm đấy. Làm sao mới đi làm mới cưới ra trường xong làm ra mới đủ được trả tiền gốc được.
Người còn chút sức lực và vốn liếng thì mua một ít trái cây, rau củ quả giá xỉ rồi ra chợ ngồi bán lẻ. Những người hậm hiu hơn thì ban ngày đi lượm ve chai, giấy lộn, sắt thép phế thải, gom thành mỡ, rồi bán cho các cửa hàng thu mua phế liệu mà mua ổ bánh mì, lon gạo sống qua ngày. Tối đến, họ lại mượn tạm mái hiên nhà ai đó trong thị trấn hay thành phố để ngủ qua đêm. Hầu hết họ là những người từng có đất, có ruộng ở quê, nhưng vì một nguyên nhân nào đó trở thành trắng tay và lên thành phố kiếm sống qua ngày đoạn tháng. Ông Đào Quý Mùi bán rau củ quả ở chợ đêm Hưng Yên chia sẻ với VOA.
Cứ gọi là vợ chồng là con ai cứ đi chợ sinh sống hàng ngày thôi. Vườn ruộng nương quay nói chung là nhà nước thì lấy lại người ta thầu về coi mình bán còn có một ít nhưng cũng không làm đến.
Bà Đào Thị Liệu bán trái cây ở đền Trần Hưng Yên chia sẻ với VOA.
Đi này thì nói chung là sáng đến chiều về thì có nghĩa là cũng được hơn 100 đồng, hơn 100 đồng có nghĩa là đủ chi nhai trong ngày đấy.
cô Nguyễn Thị Nhờ hiện đang kiếm sống trên thị trấn Phố Hiến, Hưng Yên, chia sẻ với VOA.
Nhập này 2-3 ngày mới được 30-40. 2-3 ngày mới được 30-40. Có nhiều.
Tình trạng bong bóng nhà đất ngày càng tăng. Điều này kích thích không nhỏ đến lòng tham của các nhóm lợi ích ở các địa phương. Và bằng những tiểu xảo hành chính, tỉ như mất bản đồ quy hoạch hoặc mất tích lục, thu hồi đền bù với giá rẻ mạt, những gia đình nông dân nghèo khổ, ít chữ nghĩa luôn là nạn nhân của các nhóm lợi ích này. Và trả giá cho việc vơ vét của các nhóm lợi ích là ngày càng nhiều người bỏ quê ra phố và đối mặt với một tương lai heo hút bất định, quê nhà trở nên sa ngã.